tâm minh quán. Tên cái giới này là Kim Cang Quang Minh Bảo Giới. Cho nên bây giờ là giải nghĩa cái tên cái giới này. Rất là quang minh bởi vì phá cái tối tăm u ám cho chúng ta. Sao giới lại phá cái tối tăm nhỉ? Chính bởi vì chúng mình mê muội tối tăm cho nên mới tạo ác. Nay giới khiến cho chúng ta dừng cái ác lại thì tức là phá cái tối tăm. Và nói tiếp, phá sạch được những cái tối tăm, những cái xấu xa, những cái ô nhiễm, bao nhiêu những cái lầm mê. Còn nói tiếp, mình như con vừa nói là trí tuệ phá hết những cái u ám, cho nên gọi là trí đức. Thì thế, ở đây lại giải nghĩa thêm thế nào là trí đức.
Pháp giới viên mãn thân.
Thiện pháp giới là nhiếp thâu nhiếp, cái giới nó thâu nhiếp các thiện pháp, tức là trong Bồ Tát giới bắt chúng ta phải làm một số các điều thiện, cho nên là giới thâu nhiếp về việc thiện, gọi là nhiếp thiện pháp giới, tức là cái giới thâu nhiếp những thiện pháp. Vì cái giới này thâu nhiếp các thiện pháp cho nên mới viên mãn được báo thân, tức là mới thành được cái báo thân như Đức Thích Ca của mình đấy, có báo thân là Đức Lưu Sana. Nếu mà bây giờ chúng ta tu thì chúng ta sẽ có cái báo thân như Đức Lưu Sana, cho nên gọi là viên mãn báo thân. Phật nào cũng có báo thân cả. Thế còn bây giờ chúng ta có báo thân không? Ta có báo thân chứ không phải không, nhưng mà là cái báo chướng. Cái báo do cái báo của bao nhiêu tội mà thành. Còn của Ngài là cái báo do quả báo của bao nhiêu thiện, bao nhiêu phước mà thành. Còn chúng mình là quả báo của những cái tội ác, những cái xấu mà thành. Vì vậy cho nên thân mình nó già, nó bệnh, nó chết, nó đủ thứ. Tên là Quang Minh thì là trí đức. Thì nhiếp, đây là cái giới, nhiếp về thiện pháp giới. Hệ tu giới này thì viên mãn báo thân, sẽ là kết quả. Thế bây giờ con nói tiếp cái chữ Kim Ca. Với mỗi câu nó có bốn. Quang Minh là tên, trí đức là đức, rồi cái giới nhiếp về thiện pháp để viên mãn báo thân. Báo thân. Thế bây giờ thì chúng mình chỉ biết cái hóa thân là Đức Thích Ca Mâu Ni. Con biết Đức Thích Ca Mâu Ni không? Chúng mình thờ ấy kìa, Ngài ngồi ấy kìa. Đấy là đây là hình tượng của hóa thân Ngài hồi xưa cách đây 2500 năm. Ngài hiện thân ở xứ Ấn Độ, Ngài giảng kinh pháp, rồi Ngài nhập Niết Bàn. Thì bây giờ chúng ta nhớ đến Ngài, chúng ta làm hình tượng để thờ. Đấy. Thì như thế là thì thân của Ngài mà chúng mình thờ đây gọi là hóa thân. Còn báo thân của Ngài là Đức Lưu Sa Na. Còn một thân nữa là pháp thân. Thì bây giờ con sửa soạn, con đang học tới đây. Bây giờ cô Thường Minh nói tiếp đi. Ngài có 10 thân cả thầy kìa.
Luật,
đây là những cái giới nhiếp về luật nghi, Ban nãy là những cái giới nhiếp về thiện pháp, bây giờ là giới nhiếp về luật nghi. Cái nào là nhiếp về luật nghi? Còn bây giờ cái chữ kim cang là đoạn đức, là giới thâu nhiếp về luật nghi, tức là tránh tất cả những cái ác, những cái xấu. Vì thế cho nên mới thành tựu cái tánh vô lậu, chứng được thanh tịnh pháp thân. Thành tịnh tánh vô lậu, vô lậu là không có lọt vào đường sanh tử nữa. Thì thế nào là chứng được thanh tịnh pháp thân? Pháp thân là lấy vạn pháp làm thân, tức là chính thân mình là vạn pháp. Thì cái nghĩa này con hiểu thế nào, con nói không? Thế nào, làm sao để lấy vạn pháp làm thân? Làm sao vạn pháp là những cái gì? Là cái cột, cái mái nhà, cái khúc gỗ, cái bàn, cái ghế, cái ly, cái chuông, những cái gọi mỗi thứ gọi là một pháp. Em đám mây kia, rồi quả núi, rồi cái sông, rồi cái cây, cứ mỗi thứ thì gọi là một pháp. Thế lấy vạn pháp làm thân là đầu đuôi làm sao? Như sư cô Thường Minh vừa nói, trước hết chúng ta là cái gì? Trước hết chúng ta là tánh A Di Đà, chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà là Đức Phật, ngài đã giác tịnh hoặc ngài thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về cái tánh A Di Đà. Chữ A Di Đà chúng ta học ấy, thì trong sách gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy. Thưa các con học kinh Lăng Nghiêm, trong kinh Lăng Nghiêm giảng rõ chính cái chân tâm bản tánh của chúng ta, nó là tánh quang. Đây thầy đang biết nói, các con đang nghe, chúng ta đang thấy. Đấy. Cái tánh biết của chúng mình đây gọi là quang. Nhưng mà chúng mình ấy, thì tưởng là cái tánh biết của mình ấy, nó thu lưu ở trong cái khối, cái thân này. Chúng ta nghe bằng cái tai này, chúng ta thấy bằng con mắt. Để cho rằng cái biết nghe chỉ có ở cái tai này thôi. Cái biết thấy chỉ có ở mắt, cái biết nếm chỉ có ở lưỡi, cái biết ngửi chỉ có ở mũi. Cái tánh biết này mình tưởng là nó ở thâu ở trong cái thân này. Thế nhưng mà Đức Phật thì ngài nói cái tánh biết của chúng mình ấy, nó giống như hư không đây. Hư không, không hình, không tướng. Nó ở khắp tất cả như hư không. Nó đang có mặt ở trên bầu trời. Nó đang có mặt ở khắp cả hư không. Nó ở trong người mình, nhưng thật thể nó ở khắp tất cả. Cho nên gọi là vô lượng quang. Nói về không gian, nó vô lượng, nó ở khắp tất cả như cái hư không. Còn nói về thời gian thì nó thường trụ, nghĩa là hôm qua vẫn có, hôm nay cũng có, mai cũng có. Chúng ta ở bụng mẹ ra lúc bé, chúng ta vẫn biết, chưa biết nói nhưng cũng đã biết khóc, biết oe oe. Thế là mắt cũng thấy, tai cũng đã nghe. Thì bây giờ đây các con vẫn đang biết nói, biết thấy, biết nghe, biết cử động. Cái tánh biết của mình nó vẫn đây. Thì ít nữa các con già như thầy, các con còn có biết thấy, biết nghe nữa không? Vẫn có. Cái thân này nó có trẻ, có già. Chứ cái tánh biết thấy biết nghe của chúng mình ấy, cái tánh biết ở trong ở sách đây, bài học đây gọi là tâm địa của chúng ta, nó không có trẻ, nó không có già, nó có từ bao giờ. Thế cho nên đến khi cái thân này tan đi thì cái biết đấy nó có mất không?
Không,
nó không mất, nó vẫn còn. Cho nên kiếp sau mình tu nữa, kiếp sau mình tu nữa, giết rồi mình thành Phật, mà cái tánh biết này nó không mất bao giờ cả, nó còn mãi. Vì thế cái tánh biết của chúng ta đó, nó còn suốt thời gian, mà nó lại rộng, nó ở khắp không gian, như là cái hư không đây. Thế Đức Phật mới cho cái thí dụ, chúng ta để cái hộp vuông thì chúng ta thấy cái hư không vuông, chúng ta để cái hộp tròn thì chúng ta thấy cái hư không tròn. Nhưng mà thực ra cái hư không ấy, nó có vuông theo cái hộp, nó có tròn theo cái hộp không? Nó là nó. Muốn hết cái chuyện vuông tròn, chỉ có việc vứt mấy cái hộp đi. Hư không không có bao giờ vuông, cũng chẳng bao giờ tròn. Hư không nó là hư không. Cái chúng ta bây giờ mắc vào cái nghiệp báo thân con người, thân con chó, thân con kiến, thân con voi này. Thì chúng ta cứ tưởng là cái tánh thấy, tánh biết của chúng ta đó, ở thân người thì nó cũng hình người, ở thân con kiến thì nó cũng hình kiến, ở thân con voi thì nó hình voi. Có thật thế không? Vậy thì nó thế nào? Nó ở khắp, nó như không, nó ở khắp cả. Thế cho nên con kiến ấy, bản thể của nó cũng A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà con voi ấy, nó cũng bản thể của nó cũng A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà chúng ta bây giờ bản thể cũng A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, như Đức A-di-đà không khác. Đấy. Bởi vì chúng ta, cái tánh Phật của chúng mình nó như hư không, nó không phải là voi, nó không phải là kiến, nó không phải là người, nó không phải là vuông, nó không phải là tròn, nó như hư không ở khắp tất cả. Thế cho nên nói là tánh của chúng ta là đồng thể với Phật, không khác, cũng thường trụ, cũng ở khắp mười phương. Tới đây xong chưa? Nhận không? Tin không? Tin chúng ta như hư không để ở khắp cả, tin được không? À, đấy. Thế đáng lẽ thì chúng ta như Đức Phật A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế nhưng sư cô Thường Minh vừa nói, sư cô học ở trong kinh Lăng Nghiêm Phật giảng, Phật dạy rằng chúng ta kết tánh của chúng ta là vô lượng quang, nghĩa là sáng suốt, hiểu biết khắp cả. Thế nhưng mê muội thành ra thấy ra hư không. Cũng như bây giờ chúng ta đang ngồi học đây mà buồn ngủ, ngủ gục thì thấy mờ mờ, tối tối, thế là quên hẳn cái lớp học này đi, thấy tối tối mù, đó là thấy, thế là thấy là hư không. Nè, trước hết Thầy nhắc lại, chúng ta như Đức Phật A-di-đà không khác, vô lượng quang ở khắp mười phương. rồi mê, mê, bây giờ mê thấy đây là hư không, không thấy là mình nữa, quên hẳn mình rồi, mà thấy đây là hư không, tin là mình quên được như thế không? Tin được không? Đấy, chính là mình ở khắp cả đấy, mà bây giờ mình quên hết rồi, mình thấy là hư không, cho nên mê muội thấy là hư không, hư không thì mù mịt. Đấy, có tin được là mình có thể mê như thế không?
À,
bây giờ các con có nhớ đến cái ruột ở trong bụng các con không?
Không.
À, thầy có nhắc đến cái ruột thì các con mới nhớ đến cái ruột, chứ còn từ nãy ngồi nghe đâu có ai nhớ đến cái ruột của mình đâu. Mà đấy là cái ruột, nó có hình, có chất tử tế, mình đang mang nó ở trong bụng đây mà mình cũng quên. Đấy, cái mê của chúng ta, chúng ta quên nhé, chúng ta không nhớ. Ngay đến da, đến thịt ở trong, chúng có phải ở dưới cái lần da này mình có thịt không? Mà trong cái thịt này mình có xương không? Các con có thấy không? Có bao giờ thấy được cái xương, cái thịt của mình không?
Không.
Đấy, vì mình mê. Cái mê của chúng mình nó đến trình độ như vậy đấy. Thế cho nên chúng mình mê thấy tất cả, thấy là hư không. Thế rồi lại mê nữa, mê nữa. Đã, gọi mê, càng mê thì nó cứ tối, tối dần dần. Thấy hư không là tối, chứ còn sáng đây là lửa, là của mặt trời, chứ còn hư không là nó tối, bù tối mịt. Thế đây, thì ở trong cái tối tăm đó, mình lại cứ mê nữa đi, mê thêm đi, cho nên gọi là kết ám lại, mà thành là có sắc. Rồi mình như là ngủ, càng ngủ say ấy, thì là chia bao. Đã, nằm mộng thấy cái này, nằm mộng thấy cái kia. À, nhưng mà những cái mình nằm mộng nó có thật không? Đấy, chúng ta mê thì là chúng ta thấy có hư không, rồi ngủ say nữa, mê thêm nữa, thế là chúng ta mới thấy có đất, có nước, có gió, có lửa. Thế cho nên chúng ta thấy đất, nước, gió, lửa ở đây thực ra không có, mà chỉ tại mình mê, mình thấy ra thế thôi, chứ không có sự thật. Mê thấy ra đất, nước, gió, lửa. Đấy. Vậy thì cái đất, nước, gió, lửa ấy nó có phải là mình không? Nó có phải là mình không? À, thế tỉnh ra thì nó chính là tánh giác của mình, là tánh A-di-đà của mình. Cho nên tất cả đất, nước, gió, lửa, và cái sáng này là lửa, lửa của mặt trời là lửa. Còn những cái núi, cái sông kia, cây cối, đấy, đất, nước, gió, lửa, tất cả những cái ấy là do mình kết ám lại mà thấy ra. Chứ sự thật là tánh A-di-đà, tánh vô lượng quang. Thế cho nên chúng mình bây giờ mê, không nhớ. Còn Phật A-di-đà bây giờ Ngài có nhớ ra không? Thế cho nên Ngài tự thấy Ngài ở khắp tất cả. Bởi vì Ngài đã nhớ ra rồi, Ngài đã tỉnh ra rồi, hoàn toàn không mê nữa. Cho nên Đức Phật A-di-đà bây giờ Ngài ở đâu? À, khắp hư không đây. Phật đang có mặt ở khắp hư không đây. Phật đang có mặt ở khắp cái cột đây. Phật đang có mặt ở từ đỉnh đầu đến dưới gót chân chúng mình, chỗ nào Phật cũng có mặt hết. Da, thịt, xương, có phải da của mình bằng đất không? Có phải thịt của mình cũng bằng đất không? Có phải xương của mình cũng bằng đất không? Đó, đó là do kết ám lại mà thành ra. Bây giờ mình tỉnh ra, không ám, không mê nữa, thì đấy là tánh giác, là tánh vô lượng quang. Cho nên bây giờ gọi Đức Phật gọi là Phật, vì Ngài đã tỉnh được hoàn toàn. Ngài có mặt ở khắp mười phương. Cho nên cái thân của Ngài đó khắp cả vạn pháp, ở thân thầy, ở thân các con, ở cái cột, ở mái nhà, ở bụi tre, ở lùm cây, ở đám mây, chỗ nào cũng là Phật A Di Đà đang có mặt ở đấy. Thế cho nên Phật là vô lượng quang, mà đây Ngài chứng được pháp thân, nghĩa là ở vạn pháp chỗ nào cũng là thân của Ngài cả. Tới đây chị em nhận không? Tin không? Cứ nghe mãi rồi viết lên rồi nó quen đi. Đoạn đức, à, đức là một cái công hạnh đoạn trừ tất cả những cái độc ác, những cái xấu, cho nên gọi là đoạn đức. Ở trên gọi là trí đức, à, là cái công hạnh khai mở trí tuệ, à, cho nên biết tất cả những cái, làm tất cả việc thiện lành. Còn ở đây là cái công hạnh đoạn trừ tất cả những cái xấu ác, cho nên cái giới này nhiếp về luật nghi. Vì nhiếp đoạn sạch những cái xấu ác đi, cho nên chúng ta trở về cái tánh A-di-đà, gọi là vô lậu. Vô lậu là thế nào? Tức là không có rơi vào sanh tử luân hồi nữa, không phải đầu thai làm con chó, con mèo nữa. Cái gọi là tánh vô lậu, tức là đứng vào hàng thánh, không có đọa lạc luân hồi nữa. Thì như thế, khi mình sống trở về được tánh vô lậu này, à, thì Ngài chứng được thanh tịnh pháp thân. Thân Ngài ở khắp cả vạn pháp, nhưng mà thanh tịnh mà giác tịnh. Còn chúng mình ấy, thì nhìn thấy là cái cột, chúng mình nhìn thấy là cây tre, chúng ta nhìn thấy là lùm mây, à, nhưng thật ra ở đấy Đức Phật đang có mặt, Ngài đang đứng tại đó. Thế cho nên chúng ta vẫn lễ đấy. Lễ Phật thường trụ ở khắp mười phương.